Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với anh Vũ Thanh Hà, Tú Anh, Mai Vân xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 23 tháng 10 năm 2018. Mỹ cử chiến hạm đi qua eo biển Đài Loan công khai thách thức Bắc Kinh. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan xác định vụ sát hại nhà báo Khashoggi là một kế hoạch thủ tiêu. Hàng nghìn di dân châu Mỹ Latin đi bộ qua Mexico để vào Mỹ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Mũi tiến công trên biển thứ hai của Mỹ nhắm vào Trung Quốc là ở Đài Loan. Kính thưa quý vị, trong một động thái rõ ràng nhằm thách thức Trung Quốc, Mỹ đã cho hai chiến hạm băng qua eo biển Đài Loan vào hôm qua trong một chiến dịch được mệnh danh là bảo vệ tự do hàng hải. Bắc Kinh đã lập tức bày tỏ thái độ quan ngại sâu sắc và yêu cầu Washington cẩn thận trong vấn đề Đài Loan.
Theo đại tá Rob Manning, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ, hai khu trục hạm USS Curtis Winburg và tuần dương hạm USS Antietam đã thực hiện một chuyến quá cảnh thường lệ qua eo biển Đài Loan để chứng tỏ quyết tâm của Mỹ trong việc duy trì một vùng Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở, từ ngữ trong nguyên văn. Theo hãng tin Pháp AFP, đây là lần thứ hai trong vòng 3 tháng mà tàu chiến Mỹ thực hiện chiến dịch được mệnh danh là bảo vệ quyền tự do hàng hải tại eo biển chỉ rộng 180 km nằm giữa Đài Loan và Trung Quốc. Trả lời đài truyền hình Mỹ CNN, một số quan chức quốc phòng Mỹ tiết lộ là nhiều tàu chiến Trung Quốc đã bám theo hai chiến hạm Mỹ nhưng vẫn giữ một khoảng cách an toàn. Chuyến tuần tra của chiến hạm Mỹ qua eo biển Đài Loan đã được Đài Bắc hoan nghênh nhưng lại bị Bắc Kinh đả kích. Trong một cuộc họp báo thường kỳ tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Ánh cho biết là Bắc Kinh đã bày tỏ thái độ quan ngại sâu sắc đối với phía Mỹ vì vấn đề Đài Loan liên quan đến chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc.
Về tình hình Biển Đông, Nhật báo Hồng Kông South China Morning Post vào hôm nay tiết lộ Đài Loan chuẩn bị tập trận trên biển tại đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa vào tháng 11 tới đây nhằm khẳng định chủ quyền của Đài Bắc.
Nhiều quan chức thuộc lực lượng tuần duyên Đài Loan cho báo Hồng Kông biết thêm là các cuộc tập trận trên biển dự trù mở ra từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối. Kể từ ngày 21 đến 23 tháng 11 này, Đài Bắc đã chuẩn bị các bài tập trên biển và trên không. Tương tự như đợt thao diễn hồi tháng 5 vừa qua, Đài Bắc cũng sẽ cho bắn đạn thật tại đảo Ba Bình mà Đài Loan gọi là đảo Thái Bình thuộc quần đảo Trường Sa. Đại diện của lực lượng tuần duyên Đài Loan xác nhận với báo Hồng Kông đây là một chương trình bắn tập thường niên đã được duy trì từ nhiều năm. Theo tờ báo Hồng Kông này, vào lúc quan hệ giữa Đài Bắc với Bắc Kinh đang căng thẳng, kế hoạch tập trận của Đài Loan trong khu vực Trường Sa vào tháng 11 tới đây khiến Trung Quốc hài lòng vì Bắc Kinh coi Đài Loan là một phần lãnh thổ của Trung Quốc. Cả Đài Loan lẫn Trung Quốc cùng xem đảo Ba Bình thuộc chủ quyền của mình, trong khi mà Việt Nam thì luôn khẳng định có căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử hòn đảo này là thuộc chủ quyền của Việt Nam.
Về sự kiện như tin chúng tôi đã loan là Hải quân Trung Quốc và năm đối tác Đông Nam Á bắt đầu một tuần lễ tập trận chung kể từ hôm qua, bà Valérie Niquet, chuyên gia Pháp về châu Á thuộc Quỹ Nghiên cứu Chiến lược FRS, giải thích ý nghĩa của sự kiện này.
Nên rất rất thận trọng về sự kiện này do chiến dịch tập trận mà chúng ta đang nói đến diễn ra ngoài khơi bờ biển của Trung Quốc và dường như là ở phía bắc khu vực đang có tranh chấp chủ quyền. Có thể là Bắc Kinh không sẵn sàng tổ chức tập trận và cho các tàu chiến nước ngoài qua lại một vùng biển mà Trung Quốc đã xem là thuộc chủ quyền của mình. Có hai yếu tố giải thích cho sự thay đổi này. về phía ASEAN, thì các nước Đông Nam Á quan ngại về mức độ dấn thân của Mỹ trong khu vực, không biết là có thể trông cậy được đến đâu vào Hoa Kỳ để làm đối trọng với Trung Quốc. Còn về phía Bắc Kinh thì quan hệ hiện đang rất khó khăn với Mỹ, khiến cho Trung Quốc cảm thấy là họ cần phải có được một sự bình ổn và liên minh tối thiểu tại châu Á. Đó chính là lý do giải thích về việc Trung Quốc có lập trường rất mềm dẻo với ASEAN. Chiều hướng này cũng thể hiện trong các quan hệ với Nhật Bản hay về việc Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ gặp gỡ lãnh đạo Trung Quốc.
Riêng về quan hệ Nhật Bản-Ấn Độ, vào cuối tuần này, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ đi thăm Nhật để họp thượng đỉnh thường niên với ông Shinzo Abe. Theo hãng tin Anh Reuters, đại sứ Nhật Bản tại Ấn Độ vào hôm qua cho biết là nhân dịp này, Tokyo hy vọng đúc kết được với New Delhi một thỏa thuận cho phép hai bên tiếp cận các căn cứ quân sự của nhau. Đây là thêm một nỗ lực thắt chặt quan hệ an ninh Nhật-Ấn nhằm cân bằng sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực. Riêng về Việt Nam, Phủ Thủ tướng Pháp Điện Matignon vào hôm qua loan báo Thủ tướng Edouard Philippe từ ngày mùng 2 đến mùng 4 tháng 11 tới đây sẽ ghé thăm Việt Nam, tham dự hai sự kiện kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 5 năm đối tác chiến lược giữa hai nước.
Về lịch trình hoạt động của Thủ tướng Edouard Philippe, Điện Matignon cho biết đến Hà Nội ngày 2 tháng 11, Thủ tướng Pháp sẽ có các cuộc tiếp kiến với lãnh đạo Việt Nam. Dự kiến sẽ có hai hợp đồng kinh tế lớn được ký nhân dịp này. Ông Edouard Philippe sẽ khánh thành khu trường quốc tế Pháp mới. Ngày 4, Thủ tướng Pháp tới thành phố Hồ Chí Minh thăm một trung tâm khởi nghiệp do một người Pháp thành lập và dự diễn đàn kinh tế quy tụ hơn 200 doanh nghiệp Pháp Việt. Trong thời gian ở Việt Nam, Thủ tướng Pháp sẽ tới thăm Điện Biên Phủ, chiến trường ghi lại dấu ấn bại trận của Pháp trong cuộc chiến tranh Đông Dương. Trước ông Philippe, mới chỉ có Tổng thống François Mitterrand năm 1993 tới thăm di tích biểu tượng cho sự kết thúc hiện diện của thực dân Pháp tại Việt Nam. Vẫn liên quan đến Việt Nam, vào chiều ngày hôm nay, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã chính thức được Quốc hội Việt Nam bầu làm Chủ tịch nước với tỷ lệ phiếu bầu 99,79%. Ngày thứ hai của kỳ họp cuối năm Quốc hội khóa 14 sau khi các đại biểu bỏ phiếu bầu vào buổi sáng, kết quả được công bố ngay vào buổi chiều. Tiếp đó, tân Chủ tịch nước đã tuyên thệ nhậm chức sau khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang đột ngột qua đời hôm 21 tháng 9, Hội nghị Trung ương 8 của Đảng Cộng sản Việt Nam họp hồi đầu tháng 10 đã nhất trí giới thiệu ông Trọng là ứng viên duy nhất cho chức vụ Chủ tịch nước. Cuộc bỏ phiếu hôm nay tại Quốc hội chỉ mang tính thủ tục. Ông Trọng năm nay đã 74 tuổi, là người thứ hai sau Hồ Chí Minh vừa lãnh đạo Đảng vừa kiêm nhiệm chức Chủ tịch nước.
Trong bài phát biểu rất được mong đợi vào hôm nay, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định có những bằng chứng vững chắc cho thấy vụ nhà báo người Ả Rập Xê Út Khashoggi bị sát hại, Sinchik, đã được lên kế hoạch. Ankara chủ trương là những kẻ chủ mưu phải đền tội. Phát biểu trước Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Tayyip Erdogan tuyên bố như sau.
Chính quyền Ả Rập Xê Út đã có một bước tiến quan trọng khi công nhận đây là một vụ giết người. Giờ đây chúng ta chờ đợi Riyadh điều tra, nêu đích danh, những người phải chịu trách nhiệm ở mọi cấp, từ cao đến thấp, và những người có liên quan phải bị xét xử, phải bị trừng phạt đích đáng. Có nhiều dấu hiệu rõ ràng cho thấy đây không phải là một sự cố ngoài ý muốn, mà đây là một hành động đã được lên kế hoạch. Có 15 người dính líu đến vụ này. Tại sao họ lại gặp nhau? Ai ra lệnh cho họ tập hợp ở Istanbul? Tại sao lãnh sự Ả Rập Xê Út lại đóng cửa đúng ngày xảy ra vụ việc và phải nhiều ngày sau mới mở cửa trở lại? Hiển nhiên, đây là một vụ giết người có chủ ý và điều này được thể hiện rõ ngay từ đầu. Tại sao lại có những thông tin chống đánh xuôi kèn thổi ngược? Để rồi giờ đây, mọi người đều nhìn nhận rằng đây là một vụ sát nhân. Xác nạn nhân ở đâu? Tại sao lại không hề có dấu vết gì về xác nạn nhân?
Cũng liên quan đến vụ Khashoggi, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày càng tỏ ra muốn rời xa Ả Rập Xê Út. Hôm qua, ông tuyên bố không thỏa mãn với những lời giải thích do Riyadh cung cấp về cái chết của nhà báo trong tòa lãnh sự quán Ả Rập Xê Út ở Istanbul, và ông đang chờ tin tình báo Mỹ tại hiện trường. trong hoàn cảnh muốn giữ lợi ích kinh tế của Mỹ trong vương quốc vùng vịnh và duy trì chiến lược địa chính trị trong khu vực, dường như Tổng thống Mỹ đang ngày càng khó dứt khoát lập trường. Thông tín viên RFI Grégoire Pourtier từ New York phân tích.
Jared
Kushner, phụ trách chiến lược Mỹ tại Trung Đông hôm qua đã tuyên bố cần phải tập trung vào những gì từng là tốt nhất cho nước Mỹ. Mấu chốt của vấn đề là Hoa Kỳ có thể hy sinh mối quan hệ ưu ái với Ả Rập Xê Út hay không. Con rể của Tổng thống Donald Trump cho biết đã khuyên Thái tử Mohammed bin Salman phải minh bạch trong cái chết của nhà báo ly khai Jamal Khashoggi. Thái tử Ả Rập Xê Út đang bị nghi ngờ có dính líu, ngay cả Tổng thống Mỹ cũng đang ngày càng tỏ ra thận trọng hơn. Ông đang chờ đợi các báo cáo của tình báo chứ không tin ngay vào những giải thích của Riyadh, ông Trump nói, xin trích. Không lâu nữa chúng ta sẽ biết, ở tại chỗ chúng ta có những nhân viên cực kỳ tài năng làm tốt công việc này. Tối nay hay ngày mai họ sẽ trở về, khi đó tôi sẽ sớm biết được ngay bởi tôi không thỏa mãn về những gì tôi đã được nghe, hết lời dẫn. Có điều ông Trump liền sau đó đã nhắc lại rằng ông không tính từ bỏ 450 tỷ đô la hợp đồng làm ăn đã ký với Ả Rập Xê Út. Bằng chứng người Mỹ đang tìm cách giữ liên hệ với vương quốc này là việc Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin hôm qua đã có mặt tại Riyadh. Cho dù thông báo không tham dự diễn đàn kinh tế Riyadh bắt đầu từ hôm qua, ông Mnuchin vẫn kín đáo đến gặp Thái tử Mohammed bin Salman. Về mặt chính thức, các cuộc thảo luận là để bàn về quan hệ đối tác chiến lược và kinh tế giữa hai nước.
Grégoire Pourtier, New York, RFI.
Còn về quan hệ Nga-Mỹ, hai ngày sau khi thông báo rút Hoa Kỳ ra khỏi Hiệp ước Hạn chế Vũ khí Hạt nhân tầm trung, và hôm qua, Tổng thống Donald Trump còn đi xa hơn với đe dọa sẽ phát triển vũ khí hạt nhân nếu như Nga và Trung Quốc không dừng trò chơi nguy hiểm này.
Theo các nhà phân tích thì Tổng thống Trump tiếp tục dùng đòn hù dọa với những lời lẽ đao to búa lớn, trả lời báo chí tại Nhà Trắng, nguyên thủ Mỹ một lần nữa nhắc lại, Nga không tôn trọng tinh thần của thỏa thuận và không tôn trọng bản thân Hiệp ước INF từng được Washington và Moscow ký kết năm 1987 khi chiến tranh lạnh chưa kết thúc. Tuy nhiên, hãng tin Pháp AFP cũng lưu ý Tổng thống Trump không nói rõ là một khi rút nước Mỹ ra khỏi Hiệp ước Hạn chế Vũ khí Hạt nhân tầm trung thì Hoa Kỳ có đàm phán lại về một hiệp định mới với Nga hay không. Đang có mặt tại Moscow, Cố vấn An ninh Nhà Trắng ông John Bolton trong buổi làm việc với Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu hôm nay cho biết nhiệm vụ của ông lần này là nhằm thúc đẩy và tăng cường đối thoại Mỹ-Nga. Cũng ngày hôm nay, ông Bolton được Tổng thống Vladimir Putin tiếp tại Điện Kremlin trước khi tổ chức họp báo vào khoảng 5 giờ chiều nay giờ quốc tế để tổng kết về chuyến công tác của ông Bolton tại Liên bang Nga. Về phía Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh họp báo trưa nay đã chỉ trích Washington, bao gồm luôn cả Trung Quốc, vào quyết định rút khỏi Hiệp ước INF. Quan chức này nhắc lại Trung Quốc không ký kết Hiệp định Hạn chế Vũ khí Hạt nhân tầm trung.
Đi ngược xuống phía nam nước Mỹ, hàng nghìn di dân Honduras đã nhập cảnh bất hợp pháp vào Mexico hôm qua, tiếp tục hành trình đi bộ qua bang Chiapas mà không gặp trở ngại nào. Đoàn lữ hành di dân khởi phát từ Honduras cách đây chục hôm, giờ ngày thêm đông. Thông tín viên Patrick John Booth từ Mexico tường trình.
Trời nắng nóng oi ả, cuộc trường chinh còn dài phía trước hay những đe dọa của ông Donald Trump đều không làm nản lòng hàng nghìn người di cư đã qua đêm ở Tapachula. Sau khi đã nghỉ ngơi tạm một chút trong các khu công viên, vào giữa ngày họ bắt đầu tiếp tục chặng thứ hai của hành trình xuyên qua Mexico. Chặng đường dài 35 km này đã đưa đoàn người tới Huixla sau 7 giờ đi bộ. Thành phố nhỏ bé này đã nhanh chóng bị biển người tràn ngập. Đoàn người vẫn tiếp tục quy tụ thêm những người di cư, rất khó có thể ước lượng được số người. Có lẽ những người nhập cư Trung Mỹ đã có mặt ở trong vùng từ trước cũng quyết định nhập vào đoàn lữ hành để họ được an toàn hơn trong hành trình qua Mexico. Nhưng bởi vì đa số họ đã nhập cảnh bất hợp pháp vào đất nước này, trong khi đó Tổng thống Peña Nieto đã một lần nữa yêu cầu những thành viên của đoàn lữ hành phải xin quy chế di dân. Ông cảnh cáo là nếu họ không làm như vậy thì sẽ rất khó đạt được mục tiêu dù họ muốn vào Hoa Kỳ hay kể cả ở lại Mexico.
Patrick John Biff, Mexico, RFI.
Tại trụ sở Liên Hợp Quốc New York hôm qua, Liên đoàn Quốc tế các nhà báo FEG đã phát động chiến dịch vận động thành lập Công ước Quốc tế vì an toàn và độc lập của các nhà báo và các nghề truyền thông khác. Phiên họp đầu tiên đã diễn ra tại trụ sở Liên Hợp Quốc, quy tụ các nhà báo đến từ 15 quốc gia. Tổng thư ký của FEG, Anthony Belanger, cho AFP biết Liên đoàn Quốc tế các nhà báo đóng trụ sở chính tại Bruxelles với 600.000 thành viên là các nhà báo ở 134 quốc gia. Chiến dịch này đã được chuẩn bị trước đây khá lâu, nhưng lần này lại trùng với sự kiện nhà báo Jamal Khashoggi bị sát hại hôm 2 tháng 10 trong tòa lãnh sự Ả Rập Xê Út, Istanbul.
Tiếp tục chương trình là những tin bổ sung.
Thỏa thuận quân sự liên triều chính thức có hiệu lực vào tuần tới. Phát ngôn viên của Phủ Tổng thống Hàn Quốc vào hôm nay thông báo là chính quyền Seoul đã thông qua thỏa thuận về quân sự mà lãnh đạo Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên đã đạt được nhân thượng đỉnh liên triều lần thứ ba hồi tháng 9 vừa rồi. Có nhiều hy vọng thỏa thuận quân sự giữa hai nước Triều Tiên nhằm giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên chính thức đi vào hoạt động kể từ tuần sau.
Trung Quốc khánh thành cây cầu dài nhất thế giới nối với Hồng Kông. Hôm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cắt băng khánh thành cây cầu vượt biển lớn nhất thế giới nối Hồng Kông Macau với Hoa Lục. Đây, cây cầu đường bộ có chiều dài 55 km với đoạn cầu nổi trên mặt vịnh và những đoạn đường hầm chạy ngầm qua cửa sông Châu nối thành phố Châu Hải, tỉnh Quảng Đông sang hòn đảo Lạn Đầu, Hồng Kông, chính thức thông xe đi vào hoạt động từ ngày mai, được khởi công từ năm 2009. Tiến độ thi công cầu đã bị chậm lại nhiều lần và giá thành cũng bị đội lên rất cao.
Tập đoàn hóa chất Monsanto của Mỹ được giảm mức tiền phạt và bồi thường cho nạn nhân chất độc glyphosate. Trong phiên xử ngày hôm qua, tư pháp Hoa Kỳ dự trù hạ mức bồi thường xuống còn 39 triệu đô la thay vì 289 triệu như trong phán quyết hồi tháng Giêng vừa qua.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Đài Loan trở thành mũi tiến công trên biển thứ hai của Mỹ nhắm vào Trung Quốc. Với quyết định điều hai chiến hạm băng qua eo biển Đài Loan vào hôm qua, Mỹ được cho là đang đẩy mạnh chiến thuật lưỡng diện giáp công trên biển nhằm gây sức ép trên Trung Quốc, không chỉ tập trung vào Biển Đông mà còn mở rộng thêm lên vùng eo biển Đài Loan, một khu vực nằm sát Trung Quốc. Thách thức của Mỹ nhằm vào Trung Quốc trên Biển Đông từ ngày Tổng thống Donald Trump lên cầm quyền ở Washington đã trở thành thông lệ với những chiến dịch tuần tra gần như là thường kỳ của Hải quân Mỹ nhằm bảo vệ quyền tự do hàng hải. Phương thức tiến hành cũng trở nên quen thuộc, đi theo kịch bản, chiến hạm Mỹ đi sâu vào bên trong vùng 12 hải lý, quanh các đảo nhân tạo mà Bắc Kinh đã bồi đắp ở cả Trường Sa lẫn Hoàng Sa. Gần đây, đến lượt oanh tạc cơ B-52 được Mỹ tung vào bay ngang Biển Đông cũng nhằm mục tiêu phô trương thanh thế. Bên cạnh sức ép rõ ràng tại Biển Đông nhắm vào Trung Quốc, Mỹ trong những tháng gần đây đã tăng cường đáng kể những hoạt động gây sức ép trên Trung Quốc, nhưng trong vấn đề Đài Loan. Những quyết định bán thêm vũ khí tối tân hơn cho Đài Loan hay việc bật đèn xanh cho tăng cường quan hệ với chính quyền Đài Bắc nằm trong mục tiêu gây sức ép trên Trung Quốc. Vì cho đến lúc này, Đài Loan vẫn là đối thủ của Trung Quốc, một đối thủ càng lúc càng kiên quyết hơn từ khi bà Thái Anh Văn đắc cử Tổng thống, lật đổ chính quyền thân Bắc Kinh của người tiền nhiệm Mã Anh Cửu. Tuy nhiên, có thể nói là việc gây áp lực trên Bắc Kinh thông qua việc giúp đỡ chính quyền Đài Bắc còn mang tính chất gián tiếp. Chính quyền Mỹ gần đây đã không ngần ngại có những động thái trực tiếp hơn nhằm thách thức Trung Quốc. Việc cho chiến hạm đi qua eo biển Đài Loan có thể được xem là hành động thách thức trực tiếp mà Mỹ chỉ làm khi tình hình thật căng thẳng. Nhiều quan chức Mỹ thông thạo hồ sơ Đài Loan hôm 20 tháng 10 vừa qua đã ghi nhận rằng việc chiến hạm Mỹ đi ngang eo biển Đài Loan còn rất hiếm hoi. Lần cuối cùng mà một tàu sân bay Mỹ hiện diện tại nơi này là vào năm 2007. Đối với các chiến hạm nhỏ hơn, tình hình cũng gần như vậy. Sự kiện hai khu trục hạm USS Mustin và USS Benfold đi qua eo biển Đài Loan vào tháng 7 vừa qua chỉ được thực hiện sau khoảng một năm tàu Mỹ không thấy hiện diện trong vùng biển này. Sự kiện hai chiếc USS Curtis Wilbur và USS Antietam tuần tra khu vực vào hôm qua, chỉ 3 tháng sau hai chiếc Mustin và Belfort, là dấu hiệu cho thấy là Washington không còn ngại tăng cường áp lực trên Bắc Kinh. Trang mạng thông tin News của Úc vào hôm nay cho rằng, việc hai chiếc Curtis Wilbur và Antietam đi ngang qua eo biển Đài Loan gửi tới Trung Quốc một thông điệp kép. Thứ nhất là Washington coi trọng quyền tự trị của Đài Loan. Thứ hai là Mỹ không chấp nhận những yêu sách chủ quyền quá đáng trên biển và những hành vi bức hiếp. Giáo sư Pháp Jean-Pierre Cabestan giảng dạy về quan hệ Mỹ-Trung tại Đại học Baptist Hồng Kông cũng ghi nhận. Đi qua eo biển Đài Loan không phải là điều mới, nhưng đó là tín hiệu mạnh cho thấy là Mỹ sẽ hậu thuẫn Đài Loan trong trường hợp khủng hoảng nổ ra giữa Đài Bắc và Bắc Kinh. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sau mục điểm báo của Tú Anh, mời quý vị theo dõi tạp chí kinh tế do Thanh Hà biên soạn với đề tài Âu Mỹ vừa tẩy chay diễn đàn kinh tế Riyadh vừa lo âu. Sau đó, chúng tôi sẽ phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, hợp tác về tư pháp, Việt Nam cần nhiều hỗ trợ của Pháp. Thanh Phương thực hiện tạp chí này. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị theo dõi mục theo dòng thời sự do Mai Vân biên soạn với đề tài Guantanamo sắp phải chuyển mình thành trại dưỡng lão.
Trại giam Guantanamo của Mỹ ở Cuba phải chăng đang biến thành một trại dưỡng lão tương lai? Đây là câu hỏi mà phóng viên của hãng tin Pháp AFP đã nêu lên tuần qua sau khi được cùng một nhóm nhà báo đến viếng trại tù lừng danh này. Ghi nhận đầu tiên của nữ ký giả Pháp Sylvie Longton là quân đội Mỹ đã hiện đại hóa trung tâm giam giữ này để phù hợp với tình hình tù nhân ngày càng già đi và có lẽ sẽ không bao giờ rời khỏi nơi đây. Người ta thấy nào là trung tâm y tế chuyên về các chứng bệnh cho người già, nào là phòng tập thể dục, thậm chí có cả một phòng giải phẫu. Với những phương tiện và cơ sở đó, thì Guantanamo bắt đầu có dáng dấp của một trung tâm chăm sóc cho người già với tất cả những trang thiết bị cần thiết. Từ khung tập đi bốn bánh đặt trong góc phòng của trung tâm y tế mới toanh cho đến các giường bệnh như thấy tại các nhà thường khác. Nếu có khác chăng là các phòng không có cửa sổ bình thường và lưới kẽm làm vách ngăn. Tù nhân lớn tuổi nhất trong số 40 người còn ở Guantanamo hiện đã 71 tuổi, người trẻ nhất là 37 tuổi. Họ bị cáo buộc là đã tham gia nhiều vụ khủng bố, nhất là vụ 11 tháng 9 năm 2001 ở Mỹ, và bị xem là những phần tử quá nguy hiểm để được thả ra.
Ý thức rõ là những người hiện còn bị giữ tại đây sẽ không rời khỏi được nhà tù, chính quyền Mỹ đã quyết định biến nơi này thành một trại tù lâu dài và Lầu Năm Góc đã ra lệnh cho viên chỉ huy lực lượng cai quản Guantanamo, đô đốc John Ring là phải bảo đảm sao cho trại tù vẫn có thể hoạt động trong 25 năm nữa.
Phát ngôn viên của trại, đại úy Ann Linus giải thích với các nhà báo đến viếng là ở đây người ta đã suy nghĩ rất nhiều về cách chuẩn bị tiếp nhận các tù nhân già và những cơ sở hạ tầng cần phải thiết lập, vừa để bảo đảm an toàn, vừa có tính nhân đạo. Chính quyền Mỹ đã chi $12 triệu để biến một khu của trại giam thành bệnh viện dã chiến hiện đại, với phòng mổ, phòng X-quang, máy scanner, phòng cấp cứu và hồi sức. Trung tâm Y tế Guantanamo chính thức mở cửa vào tháng 3 năm nay. Và theo lời bác sĩ trưởng phụ trách trung tâm, thì họ đã sẵn sàng đối phó với mọi tình huống. Hiện thời thì không một tù nhân nào ở Guantanamo cần đến xe lăn. Nhưng trung tâm y tế ở đây đã thiết kế sẵn đường dốc dùng cho loại phương tiện này. Để điều hành bệnh viện, thì quân đội Mỹ đã cử một đội bác sĩ và y tá luân phiên đến Guantanamo làm việc trong thời hạn từ 6 đến 9 tháng. Đội ngũ này bao gồm 3 bác sĩ, 1 trợ lý điều trị và 3 nhà tâm thần học cùng 11 y tá. Phòng về tâm thần thì tọa lạc ở lầu trên. 2 xà lim được biến thành 2 phòng khám, 1 phòng thứ 3 vách đệm bông, dùng làm nơi cách ly tạm giữ những người bị rối loạn thần kinh. Từ khi trại giam mở ra vào năm 2002, đã có 9 tù nhân bị chết, 7 người tự tử, 1 người chết vì ung thư, 1 người vì lên cơn tim. Không có thông tin nào được đưa ra về tình trạng sức khỏe của các tù nhân, nhưng các nhà báo có mặt được biết qua một câu nói vòng vèo là một tù nhân gương mẫu đang nhịn ăn trong lúc này, nhưng không phải vì lý do kiêng kỵ của tôn giáo. Đây là cách nói của lãnh đạo nhà tù để chỉ những cuộc tuyệt thực mà tù nhân thường hay làm để phản đối. Đô đốc John Ring cho biết có một tù nhân đang bị kỷ luật sau một sự cố với lính cai ngục. Ông giải thích, nhiều người cho là họ vẫn trong tình trạng chiến tranh với nước Mỹ. Họ tiếp tục cuộc chiến với những hành động phản kháng như vậy.
Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama trước đây từng mong muốn sớm đóng cửa trại giam Guantanamo nằm ở phía đông nam Cuba. Tuy nhiên, theo Đô đốc John Ring, trại sẽ còn mở cửa ít ra là 25 năm nữa và công việc bây giờ là phải tập trung chuẩn bị cơ sở cho sự mở cửa lâu dài đó.
Vào cuối tháng Giêng vừa qua, thì Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh đi ngược lại với chỉ thị không hiệu quả của ông Obama năm 2009, muốn đóng cửa trại giam vốn bị cả thế giới chỉ trích. Sau sắc lệnh của Tổng thống Trump về việc duy trì trại tù, thì Đô đốc John Ring cho biết đã nhận được một bản ghi nhớ của Lầu Năm Góc nói rằng trại sẽ tiếp tục mở cửa trong thời hạn 25 năm hay là hơn nữa. Trại giam Guantanamo được quân đội Mỹ xây dựng vội vã dưới thời cựu Tổng thống George Bush vào năm 2002 sau vụ khủng bố 11 tháng 9 2001 tại Mỹ và dẫn đến cuộc tấn công Afghanistan sau đó ít lâu. Trong thời gian đầu thì tù nhân lên khoảng 780 người, phần đông có liên hệ đến Al-Qaeda và Taliban. Dưới thời hai Tổng thống Bush và Obama thì đã có hàng trăm người được thả ra, nhưng những kẻ bị tình nghi can dự vào loạt khủng bố 11 tháng 9 ở Mỹ, trong đó có nhân vật đầu sỏ là Khalid Sheikh Mohammed, thì vẫn chờ ngày được xét xử. Kể từ năm 2008, thì Guantanamo đã không đón nhận thêm tù nhân nào. Trong số 40 người đang bị giam tại đấy, thì có Ali Hamza, một phó tướng của Osama bin Laden, đã bị kết án tù chung thân. Một người khác đang chờ ra tòa vào năm tới. Bên cạnh đó, thì có 26 người khác bị cho là quá nguy hiểm để được trả tự do.
Trước cảnh tù nhân ngày càng già đi và viễn cảnh sẽ còn phải ở lại Guantanamo hàng mấy chục năm nữa, cũng dễ hiểu là trại giam bắt buộc phải có cơ sở thích ứng, phải hiện đại hóa, nhất là cơ sở y tế để đáp ứng với đối tượng cao tuổi.
Sự cải thiện cơ sở này cũng khá cấp bách, vì ngay cả đối với con số 1.800 quân nhân đảm bảo hoạt động của trại giam, từ lính gác, đầu bếp cho đến lực lượng tuần tra trên biển, rất nhiều người vẫn còn phải sống trong những doanh trại cũ kỹ, có cái gần như đổ nát. Ngân sách hoạt động hàng năm của Guantanamo là 78 triệu đô la. Đô đốc John Ring cho biết là ông phải nhờ đến một công ty quy hoạch thành phố để cải thiện điều kiện sống của quân nhân phục vụ ở đây, trong một thời hạn trung bình là 9 tháng, không mang theo gia đình vì không có chỗ ở.
RFI.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
RFI xin kính chào quý vị thính giả vừa đến với chúng tôi. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin quan trọng vừa loan. Mỹ cử chiến hạm đi qua eo biển Đài Loan, công khai thách thức Trung Quốc. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ xác định vụ sát hại nhà báo Khashoggi là một kế hoạch thủ tiêu. Hàng nghìn di dân châu Mỹ Latin đi bộ qua Mexico để vào Mỹ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Đài Loan là mũi tiến công trên biển thứ hai của Mỹ nhắm vào Trung Quốc. Chủ đề theo dòng thời sự, Guantanamo sắp phải chuyển mình thành trại dưỡng lão. Mở đầu phần 2 chương trình, mời quý vị nghe điểm báo của Tú Anh.
Điểm báo.
Vụ thủ tiêu nhà báo đối lập Khashoggi đang làm rung chuyển hoàng gia Ả Rập Xê Út. Giá dầu hỏa trên thế giới tăng như phi tiễn, Mỹ-Nga sẵn sàng chạy đua võ trang là thời sự được bình luận rộng rãi nhất trên báo chí Pháp hôm nay. Riêng Le Figaro dành nhiều trang tường thuật các phương pháp tiếp cận của mạng lưới gián điệp Trung Quốc mua chuộc chuyên gia trẻ của Pháp phục vụ Bắc Kinh.
Le Figaro chạy một loạt tựa trên 3 trang lớn, bằng cách nào Trung Quốc dò xét nhà nước, xí nghiệp của Pháp, chiến thuật của Trung Quốc đánh cắp di sản quốc gia và bí mật kinh tế của Pháp, phản gián và tình báo Pháp đối phó ra sao, sở mật vụ Anh, Đức, Mỹ, hành động như thế nào trước kế hoạch gián điệp toàn cầu của Bộ Máy Công an Trung Quốc.
Theo điều tra của Nhật báo Cánh Hữu, hơn 4.000 chuyên gia công chức tư chức của Pháp là mục tiêu địch vận của tình báo Trung Quốc qua các mạng xã hội. Chiến thuật nhử mồi rất đơn giản và qua từng bước một. Đầu tiên là con mồi nhận được từ một nhân vật bí ẩn đâu đó ở châu Á, tiếp cận xã giao, khen ngợi tài năng, rồi mời đi nghỉ hè miễn phí ở một thiên đường du lịch xa xôi ở châu Á để bàn về dự án lập công ty hay nhóm nghiên cứu chiến lược với những nhân tài hàng đầu thế giới mà Trung Quốc, một nước đang phát triển rất cần. Cách biệt Paris ồn ào căng thẳng hàng chục ngàn cây số, một công chức tuổi trẻ tài cao nào mà không tránh khỏi bẫy sập. Trung bình, một con mồi được hứa tiền thù lao ít nhất là 300.000 euro mỗi năm nếu chấp nhận cộng tác với Bắc Kinh. Một sinh viên Pháp mới ra trường hoạt động tình nguyện trong một sứ quán Pháp tại châu Á cho biết, anh nhận được hàng chục email qua LinkedIn từ hàng chục văn phòng tuyển mộ và viện nghiên cứu của Trung Quốc. Chi tiết đáng chú ý là thông điệp giống nhau từ nội dung cho đến cách hành văn. Theo Le Figaro, trong Bộ Công an Trung Quốc, cơ quan đặc trách tình báo dân sự có một lực lượng nhân sự khổng lồ đến 200.000 nhân viên, trong khi toàn thể nhân viên tình báo và phản gián của Pháp cộng lại chỉ có 10.000 người. Từ thành phố Trấn Giang ở phía nam Thượng Hải, các điệp viên Trung Quốc núp dưới những tên giả để câu mồi. Đây là những cao thủ về giao tế, nam cũng như nữ, đóng vai người trẻ vui tính, học thức cao, tốt nghiệp đại học danh tiếng. Qua tấm ảnh một phụ nữ xinh đẹp sang trọng, người mang bí danh Zhuang Li đã tiếp cận 324 cán bộ công chức Pháp trước khi bị phản gián Pháp phát hiện và nương chảy. Theo kết quả điều tra của phản gián Pháp, trong số 4.000 công dân bị Trung Quốc tiếp cận, hàng trăm người đã rơi vào tiến trình hợp tác khá sâu. Để giúp cho những công dân qua khỏi thời kỳ phạm tội vì ngây thơ, cơ quan phản gián Pháp quyết định đánh mạnh, ăn miếng trả miếng, bất chấp hậu quả. Ngoài dụng ý đánh cắp công nghệ hay bắt chước sản phẩm, Trung Quốc còn để mắt đến bằng sáng chế của Tây Phương. Trước chiến lược gài bẫy toàn cầu của tình báo Trung Quốc, từ năm 2015, các cơ quan phản gián Đức, Mỹ và Anh đã công khai báo động, tố cáo Bắc Kinh. Đương nhiên, Trung Quốc lúc nào cũng phủ nhận. Khi vụ gián điệp ở Thụy Điển bị bại lộ vào năm 2005, một nhà ngoại giao Trung Quốc tuyên bố, sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế Trung Quốc làm cho nhiều người ganh ghét và nghĩ rằng Trung Quốc đánh cắp kiến thức của nước ngoài. Theo kết luận của Le Figaro, lời thú nhận khéo léo này chứng tỏ chiến tranh gián điệp còn nhiều tương lai.
Cũng trong hồ sơ gián điệp, trong bài Skipan tiểu thuyết gián điệp, Lê Môn lựa chọn nước Nga để đưa độc giả đến tận một thành phố tên là Yaroslav, cách Moscow 300 cây số về hướng đông bắc, gặp những bà con thân nhân của cựu đại tá tình báo quân đội Sergei Skripal, nạn nhân của vụ đầu độc hồi tháng 3 tại Anh.
đặc phái viên của Le Monde đã phát họa lại cuộc đời thăng trầm của cựu đại tá Skripal, thân phụ là sĩ quan pháo binh, từ thuở ấu thơ cho đến lúc gia nhập tình báo, rồi hợp tác với phản gián Anh, bị bắt, được trao đổi rồi bị đầu độc. Nhân vật bị Tổng thống Putin gọi là thằng khốn kiếp vẫn được thân nhân của ông thương yêu. Hồ sơ chiếm tất cả các trang báo Pháp hôm nay là nghi án chính quyền Ả Rập Xê Út, trực tiếp thủ tiêu nhà báo đối lập, áp lực gia tăng, thái tử nối ngôi Mohammed bin Salman bị Thổ Nhĩ Kỳ điểm mặt, tựa của Lezeco. Làn sóng chấn động lan truyền khắp thế giới, Le Monde được khẳng định. Donald Trump nghi Riyadh nói dối, cho dù thái tử nối ngôi là đồng minh rất quan trọng, Paris, London, Berlin thì đòi Ả Rập Xê Út phải làm sáng tỏ sự thật. Trong bài xã luận Khashoggi và sự khả tính của các nền dân chủ, Le Monde đã cho biết Riyadh phải sử dụng đến Ngoại trưởng Al Jubeir tham gia các chương trình phỏng vấn truyền hình tại Mỹ để tìm cách xoa dịu công luận, đổ lỗi cho một số cận thần che giấu thái tử. Đây là lần thứ hai nhân vật có tài hùng biện bay sang Hoa Kỳ để phục hồi uy tín hoàng gia đang bị tan nát. Lần thứ nhất là sau vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001. Tuy nhiên, theo Le Monde, chế độ Ả Rập Xê Út không phải là kẻ duy nhất bị mất uy tín. Các nền dân chủ Tây Phương cũng đứng trước vũng bùn. Trước hết là Tổng thống Mỹ, Donald Trump tỏ ra lá mặt lá trái. Từ đầu, chủ nhân Nhà Trắng ưu tiên cho mối quan hệ tốt với Riyadh, cột trụ trong chiến lược Trung Đông của Mỹ đối đầu với Iran. Tổng thống Donald Trump muốn dành một lối thoát cho thái tử nối ngôi Ả Rập Xê Út, đổi lại những hợp đồng mua vũ khí đã ký lên đến 110 tỷ đô la. Nhưng Quốc hội Mỹ không chấp nhận như thế và dọa sẽ trừng phạt Riyadh. Bộ trưởng Tài chính Mỹ đành phải bỏ ý định tham gia diễn đàn kinh tế do chính thái tử Ả Rập Xê Út tổ chức vào ngày 23 tháng 10, nhưng vẫn lên đường sang Riyadh để gặp chính quyền Ả Rập Xê Út trong bối cảnh chỉ còn 2 tuần nữa là đến ngày lệnh trừng phạt Iran bắt đầu có hiệu lực. Trong khi đó, các nước Liên Âu tỏ ra cứng rắn hơn Mỹ. Anh, Pháp, Đức đồng lòng yêu cầu Riyadh phải làm sáng tỏ vấn đề và dứt khoát bác bỏ giả thuyết của chế độ. Theo đó, thái tử nối ngôi không hay biết gì. Một khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận kịch bản giết người do toán đặc nhiệm của Riyadh gửi qua để thủ tiêu nhà báo đối lập ngay trong tòa lãnh sự, thì lập trường nước đôi của Donald Trump, theo Le Monde, không thể đứng vững được. Không thể chỉ trừng phạt nước Nga vì chuyện đầu độc cựu điệp viên Skripal mà lại dung thứ cho Ả Rập Xê Út ám sát một nhà đối lập lưu vong.
Trong bối cảnh Trung Đông bất trắc, giá dầu hỏa tiếp tục leo thang gây lo ngại cho kinh tế toàn cầu. Hoa Kỳ tìm cách tránh cho vàng đen lên giá, tựa của Le Monde. Nhưng Lezeco bi quan đưa ra ba lời giải thích vì sao giá một thùng dầu thô có thể lên đến 100 đô la bởi vì không một cản lực nào chặn lại được.
Thứ nhất là do Tổ chức Dầu hỏa Thế giới OPEP với thúc đẩy của Nga quyết định giảm sản xuất để nâng giá. Thứ hai là do Mỹ cấm vận Iran. Và thứ ba là do tình hình năng lượng của Mỹ. Tiềm năng khai thác dầu khí từ khí đá đã không còn nữa. Tình hình thế giới càng bất trắc hơn vì quyết định của Nhà Trắng rút bỏ hiệp định tên lửa hạt nhân tầm trung ký với Moscow cách nay hơn 30 năm, vì Điện Kremlin không tôn trọng theo lập luận của Nhà Trắng. Le Figaro cho rằng thế giới đang ở trong tình trạng không khác gì chiến tranh lạnh. Trump và Putin đều sẵn sàng chạy đua vũ khí hạt nhân. Vào lúc các đại cường chỉ quan tâm đến vũ khí và chiến tranh, thì cuộc sống bất an tiếp tục đẩy hàng trăm ngàn người đi tìm miền đất hứa. Với tựa Đoàn lữ hành di dân nhắm hướng nước Mỹ đi tới, nhật báo Công giáo La Croix cũng như đặc phái viên của Le Figaro theo chân 7.200 người Honduras nay đã đến Mexico và tiếp tục tiến về phía Bắc sau khi cảnh sát Mexico tháo dỡ rào cản. La Croix cho biết thêm, đoàn lữ hành còn phải vượt 3.200 km bằng chân và sẽ đến biên giới Mỹ trong 27 ngày tới. Trong mùa bầu cử giữa kỳ tại Hoa Kỳ, đón hay không đón di dân là một hệ quả chính trị đang được theo dõi. Đảng Dân Chủ Mỹ kỳ vọng vào lá phiếu của cử tri gốc Nam Mỹ, nhưng thành phần này cho đến cuộc bầu cử quốc hội gần đây đi bầu không đông. Theo thống kê, chỉ có 27% người gốc Nam Mỹ đi bầu so với 40% người da đen và 45,8% người da trắng. Phản ứng cứng rắn của Tổng thống Donald Trump là chuyện dễ hiểu.
Cũng về thời sự châu Mỹ Latin, Liberation Thiên Tả dành một bài phóng sự dài để phân tích tương quan giữa phong trào Tin lành Phúc Âm phát triển mạnh, lớn đất của Giáo hội Công giáo và thế đang lên của phe chính trị bảo thủ mà đại diện là ứng cử viên Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro.
Xin kết thúc phần điểm báo hôm nay với một tin phấn khởi của Le Figaro trên trang khoa học nông phẩm không thuốc trừ sâu và phân hóa học mà Việt Nam gọi là nông phẩm hữu cơ được xác nhận là giúp tránh ung thư. Tạp chí y khoa JAMA Internal Medicine qua khảo sát 70.000 người trong 7 năm qua cho thấy nguy cơ bệnh ung thư theo tỷ lệ nghịch với lượng thực phẩm bio tiêu dùng hàng ngày.
Tiếp nối chương trình là tạp chí kinh tế của RFI qua đề tài Âu Mỹ vừa tẩy chay diễn đàn kinh tế Riyadh vừa lo âu.
Tạp chí kinh tế.
Là nguồn nhập khẩu vũ khí lớn thứ tư trên thế giới, lại đang có dự án 500 tỷ đô la xây dựng một thành phố của tương lai bên bờ Hồng Hải, Ả Rập Xê Út làm mê hoặc các nhà đầu tư và doanh nhân quốc tế. Tẩy chay diễn đàn Riyadh lần này là một bài toán đầy rủi ro đối với các lãnh đạo của nhiều tập đoàn lớn Âu Mỹ, trong lúc mà các phái đoàn của Nga và Trung Quốc thì lại có mặt đầy đủ. Ba tuần lễ sau cái chết mờ ám của một cộng tác viên với nhật báo Washington Post là nhà báo Jamal Khashoggi, ban tổ chức diễn đàn mang tên Sáng kiến đầu tư tương lai Future Investment Initiative cho biết là giảm số các diễn giả đang từ 150 người xuống còn 120. Hàng loạt các chủ nhân, tập đoàn của Mỹ và châu Âu hủy các cuộc tham luận tại sự kiện, được ví như một diễn đàn kinh tế thế giới Davos trong vùng sa mạc này. Bộ trưởng Kinh tế Pháp hay Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế đều đã khước từ lời mời của ban tổ chức. Đáng chú ý hơn cả là sự vắng mặt của Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ ông Steve Mnuchin khi biết rằng Ả Rập Xê Út là lá chủ bài của chính quyền Trump trên bàn cờ Trung Đông, là quốc gia duy nhất có thể nhanh chóng can thiệp vào thị trường dầu hỏa, là một trong những khách hàng hiếm hoi trên thế giới, có hầu bao gần như không đáy. Do vậy, theo Giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp, ông Didier Billon, Hoa Kỳ đang gửi đến Ả Rập Xê Út một tín hiệu mạnh mẽ, thế nhưng Washington sẽ chỉ chơi đòn, giơ cao đánh khẽ.
Đây là một tín hiệu mạnh mẽ, một quyết định quan trọng từ phía Washington. Dù vậy, chúng ta không nên ngây thơ. Tôi nghĩ là về cơ bản, quan hệ giữa Mỹ với Ả Rập Xê Út sẽ không thay đổi, cho dù mối băng giao lâu đời này đang trải qua bão tố. Nhưng không có chuyện chính quyền Trump cắt đứt băng giao với Riyadh. Từ 3 tuần qua, Tổng thống Hoa Kỳ cứ tiến một bước rồi lại lùi khi được hỏi về hồ sơ Ả Rập Xê Út về cái chết của nhà báo Khashoggi. Nhưng Chủ nhật Nhà Trắng tỏ ra hài lòng về quan hệ với phía Riyadh bởi Ả Rập Xê Út là một yếu tố quan trọng của Mỹ trên bàn cờ Trung Đông. Donald Trump cần Ả Rập Xê Út để kim tỏa ảnh hưởng của Iran. Cho nên sớm muộn gì mọi việc cũng sẽ đầu lại vào đấy. Có điều cách hành xử của Thái tử Mohammed bin Salman qua vụ này là giọt nước làm tràn ly. Có lẽ Ả Rập Xê Út ý thức được là trong tương lai vương triều Riyadh cũng phải tuân thủ các luật lệ quốc tế.
Khó có thể tin rằng các doanh nhân Mỹ thực sự bỏ rơi Ả Rập Xê Út. Bởi vì chỉ riêng trong thế giới tin học thì hai quỹ đầu tư lớn nhất của vương quốc này là nguồn tài trợ chính cho những tên tuổi trong thung lũng Silicon Valley, từ Twitter đến Apple hay Snap đều có thể phát triển được một phần là nhờ vào vốn của Ả Rập Xê Út. Ngoài khả năng đầu tư hàng trăm tỷ đô la thì Ả Rập Xê Út còn là một thị trường màu mỡ mà những công ty khởi nghiệp của Âu Mỹ đều mơ ước. Vương quốc dầu hỏa này có túi tiền vô hạn. Đổi lại thì Âu Mỹ đang nắm giữ công nghệ cao. Đây là một cuộc trao đổi có lợi cho cả đôi bên. Tháng 5 vừa qua, tập đoàn tin học Mỹ Microsoft đã cùng với Lenovo của Trung Quốc và SaharaNet của Ả Rập Xê Út khởi động dự án Cloud, một thị trường ước tính lên tới 29 tỷ đô la. Cách này đúng một năm, tại diễn đàn kinh tế Riyadh lần đầu tiên, Thái tử Mohammed bin Salman, gọi tắt là MBS, đã từng trình làng về dự án đầy tham vọng 500 tỷ đô la xây dựng một thành phố của tương lai trải rộng trên 26.000 cây số vuông sát bên bờ Hồng Hải. Đây sẽ là thành phố đầu tiên trên thế giới sử dụng 100% năng lượng xanh, là thành phố của những phương tiện giao thông công cộng không người lái, là điểm khởi đầu của các dịch vụ taxi bay. Là một trong bốn quốc gia phát triển nhất trên thế giới về high tech, nước Pháp đã trông thấy ở dự án này cả một con đường rộng thanh thang mở ra cho các công ty khởi nghiệp. Chỉ riêng đối với ngành công nghệ cao, Ả Rập Xê Út vừa là một nhà tài trợ, vừa là một sân chơi mới cho các startup của Âu Mỹ, chủ nhân của những tập đoàn từ Google đến Apple, từ Microsoft đến Amazon khó có thể cắt đứt đối thoại với Riyadh một cách lâu dài. Đấy là chưa kể trong số 18 các cố vấn kinh tế và tài chính của thái tử MBS có những tên tuổi như Travis Kalanick, sáng lập viên của Uber, hay là Mark Andreessen, một nhà đầu tư nặng ký của làng tin học Mỹ. Trong các lĩnh vực kinh tế cổ điển hơn như là công nghiệp sản xuất xe hơi hay dầu hỏa thì các tập đoàn của Pháp cũng chỉ giữ khoảng cách với chính quyền Riyadh một cách lấy lệ. Lãnh đạo tập đoàn Thales của Pháp chẳng hạn không đến Riyadh lần này nhưng đã cử cánh tay phải của mình sang tận Ả Rập Xê Út. Vài giờ trước khi khai mạc diễn đàn Riyadh thì Anh, Pháp, Đức, Canada đã thông báo tạm ngừng bán vũ khí và trang thiết bị quân sự cho Ả Rập Xê Út, đòi vương quốc này làm sáng tỏ về cái chết của nhà báo ly khai Khashoggi. Tại Berlin, lập trường cứng rắn ấy của Thủ tướng Merkel không làm các doanh nhân hài lòng, theo như giải thích của thông tín viên Nathalie Versieux.
Le communiqué commun signé par la chancelière et son
thông cáo chung của Thủ tướng Đức và Ngoại trưởng thuộc Đảng Xã hội Dân chủ là phản ứng chính thức đầu tiên của Berlin gần 3 tuần lễ sau vụ nhà báo Khashoggi mất tích tại Đức. Lập trường của Thủ tướng Merkel càng gia tăng áp lực lên lãnh đạo tập đoàn Siemens, Joe Kaeser. Siemens là một trong những nhà tài trợ chính cho diễn đàn kinh tế Riyadh. Quyền lợi kinh tế của tập đoàn này trong khu vực vô cùng to lớn, đặc biệt là trong ngành năng lượng, trong dự án phát triển xe điện metro không người lái và kể cả các trang thiết bị về y tế. Cựu giám đốc Siemens là ông Klaus Kleifeld, hiện là một trong những cố vấn riêng cho Hoàng Thái tử Mohammed Ben Salman. Trước mắt, đương kim chủ tịch Siemens vẫn giữ nguyên kế hoạch đến Riyadh trong 3 ngày, từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 10, dự diễn đàn kinh tế Ả Rập Xê Út. Đảng tự do FDP thân cận với giới doanh nhân Đức chỉ trích thái độ vô trách nhiệm của Siemens.
Trong lĩnh vực quốc phòng, theo báo cáo gần đây nhất của Viện Nghiên cứu Hòa bình Stockholm, SIPRI, thì ngân sách của Ả Rập Xê Út tương đương với 10% GDP nước này lên đến 70 tỷ đô la, tức là gần bằng khoản tiền mà nước Nga dành ra để trang bị vũ khí. Trong số những nhà cung cấp vũ khí và trang thiết bị quân sự cho Ả Rập Xê Út, thì Nga hiện là một đối tác quan trọng sau Hoa Kỳ, Anh và Pháp. Năm ngoái chẳng hạn, thái tử MBS đã chi ra 3 tỷ đô la để mua hệ thống phòng thủ S-400 và nhất là súng Kalashnikov AK-103 của Nga. Ngoài Nga thì Trung Quốc cũng đang dòm ngó đến thị trường vũ khí của Ả Rập Xê Út như ghi nhận của chuyên gia về chi phí quân sự Trung Đông thuộc Viện SIPRI Peter Weizmann. Nhìn đến ngành dầu hỏa, ngày càng có nhiều tiếng nói cho rằng châu Âu không nên giữ khoảng cách với Ả Rập Xê Út quá lâu bởi Trung Quốc đã hoàn toàn sẵn sàng lấp vào chỗ trống. Dẫu sao đi chăng nữa thì vụ nhà báo Ả Rập Xê Út Khashoggi bị sát hại hôm đầu tháng vô hình chung cũng đã làm đảo lộn kế hoạch hiện đại hóa đất nước do thái tử MBS khởi động. Tổng biên tập tạp chí Orient Strategique chuyên về Trung Đông, ông David Rigoulet-Rose, đánh giá việc nhiều doanh nhân phương Tây tẩy chay diễn đàn kinh tế Riyadh lần này đáng chú ý ở chỗ. Đây là bước kế tiếp trên con đường cải tổ vương triều trong vùng vịnh và là một cột mốc quan trọng để Ả Rập Xê Út giảm bớt mức độ lệ thuộc vào dầu hỏa, chuẩn bị cho tương lai lâu dài.
La manne pétrolière a surtout fait vivre tout un système pendant très longtemps, c'est-à-dire que et c'est aussi l'enjeu des réformes
qui sont préconisées par le prince Salman.
Il y a un géant pétrolier qui est l'Aramco.
D'ailleurs, il était question qu'une partie de l'Aramco, 5% fasse l'objet d'une introduction en bourse et ça n'a pas été le cas.
Thái tử muốn tư hữu hóa có 5% vốn của đại công ty này, đưa 5% số vốn đó lên sàn chứng khoán, nhưng dự án đã bị đóng băng. Một trong những khúc mắc đó là do kế hoạch này bị quốc vương Salman chống đối. Điều này dễ hiểu bởi vì nếu tham gia chứng khoán thì sổ sách kế toán phải minh bạch, mà kể từ khi được lập ra trong thập niên 1930, Aramco chưa bao giờ minh bạch về sổ sách. Điều nguy hiểm ở đây là thứ nhất, giá dầu có thể giảm mạnh và qua đó đánh thẳng vào sức mạnh kinh tế của vương quốc này. Thứ hai, có lẽ là nguồn dự trữ của Ả Rập Xê Út, dù dồi dào đến đâu thì một lúc nào đó cũng sẽ cạn kiệt. Cũng có khả năng các giếng dầu của xứ này không được phong phú như các nghiên cứu đã cho thấy.
Và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí Việt Nam Thanh Phương thực hiện qua chủ đề Hợp tác về tư pháp Việt Nam cần thêm nhiều hỗ trợ của phía Pháp.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Trong khuôn khổ kỷ niệm 45 năm ban giao Pháp-Việt Nam và 5 năm quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, vào chiều tối 16 tháng 10 vừa qua, một cuộc hội thảo về hợp tác Pháp-Việt đã diễn ra tại nhà luật sư đoàn Maison du Barreau ở Paris, theo sáng kiến của luật sư Thị Mỹ Hạnh Ngô Folio, Chủ tịch Ủy ban Việt Nam trong luật sư đoàn Paris. Khách mời danh dự của cuộc hội thảo này là hai giáo sư Lê Kim Ngọc và Trần Thanh Vân, tức là hai sáng lập viên của Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành, những người đã có nhiều đóng góp cho hợp tác Pháp-Việt. Tuy chỉ kéo dài chưa tới 3 tiếng đồng hồ, nhưng hội thảo đã có thể điểm qua những kết quả và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực, từ y tế, giáo dục, quốc phòng cho đến tư pháp, với phần trình bày của các diễn giả, trong đó có cựu đại sứ Pháp tại Việt Nam Claude Blanche-Maison, bác sĩ Gilda Treguier, Phó Chủ tịch Liên đoàn Y tế Pháp Việt Nam, thẩm phán Patrick Maté của Tòa phá án của Pháp và đại sứ Việt Nam tại Pháp Nguyễn Thiệp. Đối với luật sư Thị Mỹ Hạnh Ngô Folio, điểm chung của các diễn giả đó là những người rất có tâm huyết với hợp tác Pháp-Việt và đã có những đóng góp trong nhiều năm qua.
Tối nay tôi mời những người phát biểu rất đông và rất nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng nền tảng chung giống nhau hết. Mọi người đều nói là phải có tâm huyết Việt Nam thì mới có thể hợp tác với nhau được. Mặc dầu nước Pháp và nước Việt Nam có thể đem đến cho nhau rất nhiều việc tốt, nhưng nếu không có tâm huyết thì không thể nào đến nơi được. Tôi có thể nói là mức độ hợp tác giữa Pháp và Việt Nam trong toàn mọi lĩnh vực đều là rất cao, vì nước Pháp và nước Việt Nam muốn hợp tác với nhau, thành thử ra là họ chỉ có thể thành công được thôi.
Trong số các lĩnh vực hợp tác lâu năm giữa Pháp và Việt Nam có hợp tác về pháp luật tư pháp. Hợp tác này đã được khởi xướng ngay từ năm 1986 nhằm hỗ trợ cho công cuộc đổi mới của Việt Nam và sau này là nhằm hỗ trợ cho cải cách tư pháp ở Việt Nam. Nhưng chuyến viếng thăm của Tổng thống François Mitterrand vào tháng 2 năm 1993, hai thỏa thuận quan trọng đã được ký kết. Đó là thỏa thuận hợp tác pháp luật và tư pháp giữa Pháp và Việt Nam và thỏa thuận thành lập Nhà pháp luật Việt Pháp tại Hà Nội. Nhà pháp luật Việt Pháp được thành lập năm 1993 và hoạt động cho đến năm 2012, đã tư vấn và hỗ trợ Việt Nam thực hiện cải cách cũng như tổ chức các đợt nghiên cứu thực tiễn tại Pháp, đào tạo cho các chuyên ngành về pháp lý như thẩm phán, luật sư, công chứng viên, thừa phát lại, đào tạo tiếng Pháp trong ngành luật. Coi như là tiếp nối công việc của nhà pháp luật Việt Pháp, luật sư Thị Mỹ Hạnh Ngô Folio từ mấy năm qua đã có nhiều hoạt động để giúp đào tạo nâng cao trình độ cho các thẩm phán và luật sư Việt Nam.
Hợp tác pháp luật thì cũng rất là cao. Hai nước hợp tác trong mọi lĩnh vực của pháp luật và pháp lý. Tối nay có một người thẩm phán của Tòa Thượng Thẩm Pháp cũng chứng minh cho sự hợp tác đó. Đánh giá rất là cao. Chúng tôi có dự án năm tới về Việt Nam giữa tháng 5 và tháng 6 làm rất nhiều hội thảo ở Hà Nội về luật hợp đồng, ở Huế về luật loi de sûreté và vào thành phố Hồ Chí Minh rồi đi Quy Nhơn làm hội thảo về trọng tài quốc tế. Cái đó là lĩnh vực mới rất đúng, nhưng mà ở nước Việt Nam cũng có một cái đòi hỏi về đào tạo để cho các trọng tài Việt Nam có thể đứng lên ra thế giới và nâng cao cái trình độ của họ lên. Bởi vậy, chúng tôi mới đề nghị là năm tới sẽ làm cái hội thảo đó.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Một hợp tác đáng chú ý khác giữa Pháp và Việt Nam trong lĩnh vực tư pháp đó là thỏa thuận hợp tác giữa tòa phá án Cour de Cassation của Pháp với Tòa án Nhân dân Tối cao Việt Nam ký kết vào năm 2013. Trả lời RFI sau cuộc hội thảo ngày 16 tháng 10, thẩm phán Patrick Maté cho biết thêm về hợp tác này.
Pour ce qui concerne la Cour de cassation française, elle a signé un accord de coopération avec la Cour suprême du Vietnam, justement pour.
Tòa phán án của Pháp đã ký một hiệp định với Tòa án tối cao Việt Nam để tăng cường hợp tác giữa hai nước và đáp ứng những nhu cầu của các thẩm phán Việt Nam cũng như của Tòa án tối cao Việt Nam. Đây cũng là phương cách để tòa án hai bên bổ túc cho nhau về mặt kiến thức cũng như các cơ chế khác của Việt Nam. Tòa án tối cao Việt Nam về mặt luật dân sự là dựa theo luật của nước Pháp chính quốc, tức là coi như giống với luật hiện hành tại Pháp, không phải giống về các điều luật mà là về cơ cấu của luật. Kể từ khi ký kết thỏa thuận, chúng tôi đã tổ chức nhiều chuyến đi thăm lẫn nhau, tổ chức nhiều cuộc hội thảo để các thẩm phán Việt Nam và Pháp có dịp trao đổi với nhau về các chủ đề khác nhau như tư pháp về trẻ em, giải thích các phán quyết, phổ biến các quyết định của tư pháp. Đó là những vấn đề liên quan đến cả hai nước, Pháp và Việt Nam.
La diffusion des décisions de justice, donc des thèmes très larges qui concernent, qui nous concernent nous Français, mais qui concernent également les Vietnamiens.
Những lĩnh vực mà thẩm phán Mate vừa nêu, đặc biệt là tư pháp đối với tội phạm vị thành niên và phát triển án lệ, đúng là những lĩnh vực mà Việt Nam đang học hỏi kinh nghiệm từ các nước tiên tiến. Thẩm phán Mate cũng cho rằng Pháp có thể đóng góp nhiều kinh nghiệm cho các thẩm phán Việt Nam. Đặc biệt, Pháp là quốc gia có lịch sử phát triển án lệ từ lâu, như nhiều nền tư pháp tiên tiến khác trên thế giới.
Le Vietnam a développé son propre système de justice des mineurs. Nous avons, nous, pour nous, une grande expérience, une longue expérience.
Việt Nam đã phát triển hệ thống tư pháp về trẻ em riêng, nhưng chúng tôi đã có kinh nghiệm rất nhiều từ năm 1945 trong lĩnh vực này. Tôi nghĩ là nước Pháp có thể đóng góp cho Việt Nam những kinh nghiệm đó, nhất là về mặt hỗ trợ giáo dục. Về án lệ, vì những lý do liên quan đến tổ chức hệ thống tư pháp, Việt Nam không muốn có những án lệ. Cho nên những án lệ không có trọng lượng, giống như là ở châu Âu, nhất là ở Pháp. Dần dần Việt Nam mới nhận thấy sự cần thiết phải cho biết về cách thức thi hành các phán quyết của thẩm phán. Kể từ khoảng 2 năm nay, Tòa án tối cao Việt Nam đã xem một số phán quyết của họ là án lệ. Nhưng hiện giờ, việc tiếp nhận khái niệm án lệ còn hạn chế vì chỉ có 17 trên tổng số 300 phán quyết của Tòa án tối cao Việt Nam được gắn nhãn hiệu án lệ. Về việc phổ biến các phán quyết thì tôi thấy ở Việt Nam có một cơ chế khá là độc đáo, cho phép người dân tiếp cận được những phán quyết của tòa, nhất là của Tòa án tối cao. Tất cả các phán quyết này có thể được tham khảo trên mạng. Bây giờ phải tìm hiểu xem việc phổ biến như vậy có tác động như thế nào đối với công luận. Đây chỉ mới là giai đoạn đầu. Phía Việt Nam cần tiến hành đánh giá về hiệu quả của cơ chế đó. Trong thời đại mở như hiện nay, việc phổ biến các quyết định của tư pháp phải mang tính toàn diện. Nước Pháp cũng đang theo hướng thiết lập một trung tâm dữ liệu mở để phổ biến toàn bộ các quyết định tư pháp. Và tôi tin là Việt Nam sẽ biết cách để thích ứng với tình hình mới. Tương lai sẽ cho chúng ta biết là Việt Nam đi về hướng nào.
Le Vietnam essaie de s'adapter aussi à cette ouverture. Voilà, on en est là. Seul l'avenir dira exactement vers quoi le Vietnam se dirige.
Ngoài việc cung cấp những kinh nghiệm, Pháp tiếp tục giúp Việt Nam về mặt đào tạo trong lĩnh vực tư pháp, chẳng hạn như nhân chuyến viếng thăm của phái đoàn chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Việt Nam đến Paris vào năm ngoái, trường đào tạo thẩm phán quốc gia Pháp đã ký kết thỏa thuận chung về hợp tác đào tạo tư pháp với Học viện Tòa án Việt Nam. Tại cuộc hội thảo ngày 16 tháng 10 vừa qua ở nhà luật sư đoàn Paris, một số diễn giả, trong đó có đại sứ Việt Nam tại Pháp Nguyễn Thiệp, cũng đã nêu lên khả năng phục hồi lại hoạt động của nhà pháp luật Việt Pháp như là một cơ chế để thúc đẩy hợp tác Pháp Việt trong lĩnh vực tư pháp và pháp luật.
RFI.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396. RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính vừa loan. Hoa Kỳ cử chiến hạm đi qua eo biển Đài Loan công khai thách thức Trung Quốc. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định vụ sát hại nhà báo Khashoggi là một kế hoạch thủ tiêu. Hàng ngàn người nhập cư đi bộ xuyên Mexico để vào Mỹ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Đài Loan mũi tiến công trên biển thứ hai của Mỹ để nhắm vào Trung Quốc. thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự, mời quý vị đón nghe một điểm báo do Trọng Thành biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí xã hội của Thu Hằng nói về nhà thờ Đức Bà Paris lung linh trong câu chuyện Dame de Cœur. Và mời quý thính giả nghe lại tạp chí của RFI về kinh tế qua chủ đề Châu Âu vừa tẩy chay diễn đàn kinh tế Riyadh nhưng lại vừa lo âu. Nafafon là người phụ trách phần kỹ thuật chương trình hôm nay và toàn ban biên tập. Xin tạm biệt quý thính giả tại đây. Xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.